thưa thầy, đêm đêm tu thiền, sáng sáng soi hồn, rồi đi làm việc động loạn cho sự sống hàng ngày, vậy xin hỏi có phương pháp nào để giữ được thanh tịnh trong lúc làm việc?
Chúng ta tu đứng đắn thì không thấy có việc gì mà động loạn hết. Việc gì cũng kích động và phản động nhắc nhở chúng ta trở về với thanh tịnh, thì chúng ta phải hiểu được nguyên lý của mọi sự việc. Thế ông đó ông chửi tôi thì không nói sáng nữa, nhìn mặt ông chửi tùm lum. Nhưng mà tôi cảm ơn ông đó là Thượng Đế. Về với tôi, thử với tôi có thanh tịnh. Tôi nghĩ ông đó là Thượng Đế, tôi không nghĩ người phàm. Nghĩ người phàm mà tôi phải sân si ăn thua. Mà tôi nghĩ đó là một vị Phật hay là một vị Thượng Đế, là cả hai được tôi. Người chửi tôi cũng được nhẹ liền, và tôi thì càng được nhẹ. Và tôi nghĩ người đó là vô công ăn cướp không được, người đó là ân nhân, người đó là một vị Phật. Người tốt cũng nghĩ xấu cho người, thì hai người được nước, được yên, một chút là lạnh. Mình nghĩ người đó xấu, ăn thua người đó, là mình động và người đó cũng động, không có lợi. Mình nghĩ người đó là người tốt, tới với tôi là giúp tôi, dạy tôi, nuôi về thành. Có con lưu về, cảm ơn người, thay vì trách móc người, không bị trách móc.
Kính thưa thầy, làm thế nào để thật sự trì trí trong thanh tịnh, mặc dù trong tâm thức con cũng có câu trả lời là mình cố gắng hành pháp, nhưng mà không biết tại sao mới cứ thắc mắc
thấy niệm Phật. Thì con làm gì khi con không có niệm Phật? Con phải niệm Phật con mới lo cho nội bộ. Mà nội bộ nó không có cắt ngang những cái hành trình con quy định á, thì con dễ tập trung. Không dạy nó niệm Phật không có được. Được cái hành pháp đâu có ai chứng gì. Hành pháp là sơ hồn, pháp luân, thiền định rồi ngồi nghĩ vậy thôi hết á. Thấy chưa? Chúng ta dạy nó niệm Phật rồi nó đâu đó nó cũng được theo tập tự. Và nó sẽ mở cái thức hòa đồng ra, nó mới định được. Còn cái thức hòa đồng không mở thì nó động. Thấy không? Nhiều khi nắm tánh giận, cái đó là động rồi. Tại vì thức hòa đồng không mở, mà thức hòa đồng mở rồi đâu có giận ai nữa. Thấy mình tối tâm, và mình sẽ mở tới sáng suốt. Đâu có giận ai. Thấy không? Phải tìm mình thôi.
Cho nên càng thanh tịnh, càng cảm thấy chúng ta nhận được. Nhận cái gì nhận được thì nó mới hòa. Có nhiều bạn đã thấy bộ đầu nó lăn lăn chút đi lên đó là nó đã hòa. Có sau khi nhận nó mới có cái hòa. Nhận được rồi nó mới đi hòa. Khai thác nó tiến ra, đi ra bên ngoài. Lúc đó các bạn cứ liên tục niệm Phật thì các bạn sẽ thấy rằng cái khả năng đa cho chính bạn đã cho bạn, bạn thực hành bạn mới có, chứ không phải ai đem cho bạn. Chính tâm nhận hay là không do chính mình. Đó, khi các bạn nhận rồi thì các bạn thấy nó sáng lạng trong nội tâm, nhẹ nhàng trong nội tâm, thấy nó hòa cảm với các chứ, thấy thiên liên đứng sát bên ta, và ta đứng hòa cảm với thiên liên. Rồi đi tới một trình độ nọ, chúng ta thì đảm đạo với thiên nhiên, đâu có khó khăn. Diễn ý như mà, đâu có phải diễn thể đâu. Diễn ý một chút yếu là diễn ngay trong tư tưởng của các bạn rồi, các bạn cảm thấy. Cho nên càng ngày các bạn nhắm mắt càng thấy sáng, cái tối mà rộng ra. Ban đầu thì thấy tối, thấy đen, nhưng mà nó rộng ra, càng ngày nó càng rộng. Mà các bạn càng mở mắt nhiều chừng nào thì các bạn đóng cái kiến thức đó. Từ hồi nào về chúng ta cũng thấy rằng mở mắt, hàm sống sợ chết, mở mắt, đóng cái kiến thức đó. Thì giờ tôi buông bỏ tình đạo, nhắm mắt, thì tự nhiên cái kiến thức bình tâm nè, sẽ bị lớn rộng ra. Các bạn nhắm mắt, thấy cái tối tâm như là những tài pháp, cái tối tâm này nó càng ngày càng vơi ra, càng lớn rộng ra. Mà cũng trước kia tôi cũng nhắm mắt, mà tôi nhắm mắt trước cái chuyện được, tôi sợ người ta gạt, người ta động, người ta phá. Là vì tôi sợ, tôi yếu. Và bây giờ tôi nhắm mắt, tôi mạnh, tôi thấy nó nới rộng ra. Nó càng nới rộng, càng đi cao, tôi thấy không? Chuyên Phật đâu có tha tôi. những tư vị hiển hiện trước mắt tôi, và tôi thấy Ngài rõ ràng, tôi thấy tất cả phương diện, vườn rộng thanh đẹp màu sắc, chiếu diệu, sen thì có kiến sen chiếu diệu, rộng lớn, nhà hướng nguyên ngang, ngoạn mục, tôi thấy rõ càng ngày càng thanh tịnh, càng phẳng lặng chừng nào tôi mới càng thấy được cái cảnh đó. Cũng như đâu muốn có cái đó được không? Không. Bởi vì nó thấy, cũng mắt nó mở ra, nó thấy của thì nó chỉ giữ của thôi, nó không biết cái giữ của bên trong. Mà chúng ta tu rồi, ta có cái của bên trong. Của đó không bao giờ mất. Mà chính mình thực hành trong thanh tịnh mình thấy. Có nhiều người thực hành nhiều kiếp cho mình thấy. Có nhiều người ngồi cũng yên là đậm lắm, trong kỳ này nó đậm lắm. Cho nên nhờ cái gì, nhờ cái pháp. Nhờ cái thanh khí biển thanh lập cái động, khứ trượt lưu thanh thì nó mới mở rộng cái kiến thức ở cả khôn của khối ấp các bạn. Khối ấp các bạn lớn rộng lắm chứ không phải eo hẹp, đừng nghĩ cái khối ấp các bạn là eo hẹp, không eo hẹp đâu. Cho nên các bạn kỳ những năm ngồi như đã tập đó rồi, ngay trung tâm bộ đầu nó sẽ nới rộng ra. Các bạn cứ nghĩ trong ấp, buông bỏ đi, buông bỏ tất cả những sự việc của trần gian, những quá khứ, những cái tương lai, những gì chúng ta bỏ, chúng ta giữ sự thanh tịnh căn bản vốn không của chúng ta. Thì khi chúng ta không nhắm mắt càng ngày càng cảm thấy lớn rộng. Mà càng lớn rộng thì chúng ta tiếp xúc với ai trong chỗ lớn rộng? Có chứ, có sự quan chiếu thanh. Ở thế gian chúng ta mở mắt tàn để mà có mặt trời, mặt trăng lo, sao mà còn cõi hư không chúng ta còn chiêu Phật. Chủ của mặt trời, nhật quan Phật, nguyệt quan Phật, chiếu cho chúng ta, để chúng ta cảm thấy cái ánh sáng là siêu phàm, khác hơn bây giờ nhiều lắm. Khác hơn cảnh tạm bỡ, làm ta cảm thấy sung sướng lăng lăng đi lên, không bao giờ bị kẹt. Giao du trong cõi thiên, lòng rõ ràng, thanh nhẹ vô cùng. Ta đi, đi trong cái thức bình tĩnh. Nhân mặt là các bạn thấy đó, cảnh này chiếu với cảnh nọ, rồi các bạn mới thấy trời Phật chứ. Không chịu mở kiến thức đó làm sao, không chịu mở thưởng tình làm sao giao cảm với sự thanh nhẹ để trở lực. Cho nên chúng ta tu bây giờ là tu rõn vẹn duy nguyên có một trung tâm bộ đạo. Và trung tâm bộ đạo đó thừa tiếp với thanh điển ở bên trên, nhiễm hóa cho tâm thức chúng ta được nhẹ nhàng. Chỉ khi các bạn bắt đầu vô sơ hồn, pháp luân thiền định mấy phút đầu thấy nó động loạn. Nhưng mà một thời gian rồi, các bạn giác định rồi, ngồi thiền rồi, các bạn thấy đâu có cái gì động loạn nữa. Nó nhẹ nhàng vô cùng và nó thấy sự thăng hoa đi lên rõ rệt và không còn dùng cái ý niệm nghi ngờ trong nội tâm. Ý niệm nghi ngờ đó là luật căn luật cồn, nó ở từng số ấp ô trượt, nó phải nghi ngờ. Cho nên tối tâm như thế này mà chừng nào tôi ra được, không, chúng ta phải giữ trì trì trí đã là đức tin của chúng ta. Chúng ta tin rằng chúng ta sẽ từ cái tối này sẽ vượt ra cái ánh sáng vô cùng. Thấy rõ, ta có khả năng đi chứ không phải ở đây. Thì đã nhận được rõ ràng, ở đây không có để ai có một người nào in chúng ta ra và sáng tạo chúng ta ra được đây. Chỉ có thể, chỉ có cõi hư không đại định mới sản xuất được cái nhóm động loạn này, mà từ cái nhóm động loạn này mà cảm thấy về quê hương thì phải trở về với thanh tịnh. Cho ngày hôm nay chúng ta học nhẫn nọc quà để trở về với thanh tịnh. Yên nhẫn, trì niệm, ngồi đó nhưng mà đào sâu kiến thức, hướng thượng cho tin chúng ta. Càng ngày chúng ta thấy, càng ngày chúng ta thấy rõ đường đi rõ rệt hơn. Tha thứ và thương yêu của tình đời là ta đã thấy lớn rộng rồi. Trước khi chúng ta hung hăng, giận hờn, chú mắng người này, người kia, người nọ, chú đích. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng chúng ta bỏ ta và ta trở về với chân đức chân thanh đó. Thì nói sớm ai cũng vui mừng, cả gia đình vui mừng. Chúng ta khùng nguyên dẫn người này, người kia, người nọ mà ngày nay chúng ta không còn nữa. Tháo gia đình vui mừng. Và lối sống này quan nghênh là nhân loại mà biết được mình từ kẻ khùng mà trở nên ngược người không ngoan và biết sử dụng tinh thần phục vụ là cả nhân loại được cứu chúng ta. Cho nên đường đi của các bạn đâu có phải được đi nhỏ, được đi lớn rộng. Đừng đều các bạn xuống đây đã mấy chục năm rồi, đụng chạm biết bao nhiêu công chuyện đều là không cần thiết. Nhưng ngày hôm nay các bạn mới có một chút cơ hội để sử dụng khả năng cần thiết mà để qua cho phần hồ sáng suốt để trở về để chân giác của chúng mình. Thì chúng biết là bao nhiêu. Tôi đã bỏ phê tôi bao nhiêu năm rồi, ngày hôm nay bao nhiêu phút rồi, ngày hôm nay tôi mới biết tôi và tôi trở về xây dựng khả năng sẵn có tôi. Với một kỹ thuật niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó quy nhất tam giới thượng trung hạ là một. Khi mà tôi niệm là đang niệm tất cả trong cơ bản tôi đọc. Cho nên cái tâm căn nhà mà gia trưởng bước qua tu thì lần lần đã ảnh hưởng các con hay tu. Thì trong hiện tại phần hồn có phản tu thì lục căn lục trần phải tu bắt buộc đường lối nó phải tu. Thì khi lấy ý thức được rồi thì nó không còn động tâm nữa. Nó còn héo hẹp, nó còn bị kẹt, nó không mở. Và nó đem sự sáng suốt phục vụ cho chỗ tối tâm thì tự nhiên nó động. Nghe kinh nó cũng chịu, nó không mở, nó không biết no đâu. À, ngày hôm nay đã hiểu được phần hồn ta là thiên nhiên. Thiên nhiên gian trần mà không biết làm chủ cái thể xác eo hẹp cho cái trí thôi một gian một cách mà không có điều khiển nó được. Thì đâu làm con người, đâu có sử dụng cái xã hội. Cho nên chúng ta tu đây là chúng ta phải tận dụng cái khả năng sẵn có thì thanh cao cả càng tôn vũ trụ hỗ trợ cho chúng ta mới có cơ hội thức tập. Ta là bị đầy quả xuống địa ngục cực gian rõ ràng. Các bạn đang ngồi đây mà vẫn ở trong địa ngục chứ không có ngoài địa ngục. Cơ bản này nó kiềm xích các bạn, nó bắt buộc các bạn sân si buồn tuổi đủ chuyện, đó là nó đang hành phạt các bạn. Đừng đánh đập các bạn từ giờ phút khách chứ không bao giờ nó thả lỏng cho các bạn. Cho nên các bạn đừng mong tôi tu đây rồi tôi lập chuyên làm Phật tôi lớn hơn người ta không. Các bạn tu lập chuyên làm Phật các bạn nhỏ hơn chúng sanh. Phục vụ là nhỏ đó bạn. Càng sáng suốt thì càng nhỏ là càng phục vụ ngày nay người mẹ chúng yêu của chúng ta phục vụ chúng ta. Để một đứa con ra phục vụ nó từ lúc sơ sanh tới lúc cuối. Tôn lớn, lúc nó khùng điên, lúc nó tỉnh, lúc nó mê, mẹ sẽ phải chịu hết. Chịu những cân đòn đau đớn đó, mà học nhẫn hậu hòa để nuôi dưỡng con mình, mong con mình có một ngày thức tâm và tiến hóa, trở về với thức chân giác của chính. Cho nên người mẹ luôn dùng những cái lòng tư đã sẵn có rồi, ngày nay cộng với cái tư nữa, chúng ta mới tiếp tu cái điển quang tư, điển quân của đức mẹ thì tập ra là. Quan Âm Bồ Tát sẽ hết sức thực hiện chữ hiếu, hết sức thực hiện chữ yêu thương quần chúng ngàn hết thành chân quả. Tâm không thay đổi. Mà ngày hôm nay các bạn là một người mẹ tại thế gian, là một người cha tại thế gian thì phải thực hiện đi. Luôn trực trọn yêu, trọn tình, yêu thương yêu đối với con mình, trọn tình, thương yêu đối với trời Phật. Trọn tình thương yêu đối với chúng sanh thì các bạn mới có cơ hội thành chánh quả. Đó. Các bạn không có lỗ, chỉ có lời không có lỗ. Nhưng mà chúng sanh nói chứ tại sao mà hạ mình thấp vậy? Không hạ đi bạn, hạ như chừng nào thì các bạn sẽ là vũ khí của nhân loại. Còn nếu các bạn còn giữ công cao ngạo mạn, bao giờ các bạn là vũ khí của nhân loại? Ngược lại các bạn là đống rác của nhân loại. Cho nên các bạn thấy các bạn đang ngồi trên nguyên ta tiêu này, nguyên ta tiêu này chủ tịch mấy chục người đâu có câu thang vang. Cầu mong các bạn thành đạo, nhẹ các bạn càng nhẹ nguyên ta đi sẽ không còn bị nặng nữa. Thế rồi. Cho nên người mẹ mong đứa con như tu, như thanh nhẹ, người mẹ tự nhiên nhẹ nhàng, không bị kẹt. Chúng ta tin các bạn đang ngồi đây mà các bạn tu, các bạn xuất hồn được, các bạn đâu còn nặng nữa, chúng ta tin không bị thọ cái nghiệp của bạn. Hạnh hy sinh của nó rất có giá trị, mà chúng bằng các bạn ngồi cho nó mà không thấy hy sinh của nó. Cho nên ngày nay các bạn làm cha mẹ, con đang ngồi trên đầu các bạn đang hy sinh và nuôi dưỡng hạnh hy sinh cao hơn nữa. Để tận hưởng những gì mà bề trên đã ban tặng. Rồi lúc đó, nhẹ, con cũng nhẹ, mẹ cũng nhẹ, thì tôi cũng bị thất vọng. Thì chỉ có con mới giải quyết được cái tâm bệnh. Người mẹ hiền có cái tâm bệnh rất nặng, tâm định là gì? Lo âu cho các con, muốn các con phải phát triển, muốn các con phải giải quyết những cái chuyện sai lầm của chúng nhỏ từ tiền kiếp để mẹ được nhẹ. Nó còn nặng một giờ một phút là mẹ phải gánh cái nặng đó. Nhưng là nó tu lùng miên vầy chớ trong tâm hồn của mẹ, mẹ không ăn ngủ, khổ hết sức, biết nói cùng ai, chịu học nhẫn nhục quả để tiến qua mà thôi. Cho nên cái thương và trật gian trong huynh đệ chỉ mũi đạo đủ, để đào sau cái cảnh đó, phải những gia trình của thương yêu, thương phải trọn lành. Chúng ta nhập đạo chung chung, huynh đệ chung một nhà, đồng hưởng thanh khí nhiễm của các cả không vũ trụ, đồng hưởng sự nhẹ nhàng của Thượng Đế. Tại sao tâm hồn chúng ta không nhẹ nhàng? Chúng ta phải hương thượng lắc ngược tình thế để chúng ta đi lên. Sao là một thanh thai tiến qua đi lên thay vì ôm một cục nặng ở thế gian mà làm cho trì trệ khác giới, không phát hiện được. Cho nên ngày hôm nay tâm linh của chúng ta đã thức giác rồi, biết phần hồn giá trị. Chắc là tạm bỡ, chúng ta phải hương thượng bất cứ gia nào để chúng ta đi lên. Thì chúng ta từ tam thiên giáng lâm xuống thế gian, chúng ta đã có thánh thai xuống hộ nhập trong cái tiểu thiên địa là trong cái thể xác trần trượt này, tranh đua tranh chấp đủ chuyện hết. Ngày hôm nay chúng ta muốn đổi điểm đó là cái môn châu các bạn soi hồn để các bạn xuất ra trở về với cái thánh thai rõ rồi các bạn phải xuất ra rồi về trên mới giúp cho các bạn. Và ở thế gian này chúng dân chúng sanh thấy bạn trở nên một cục tội là một cái hình thù thể xác sinh ra với con người sanh tộc của mình. Trên là chỉ cần một điểm sáng, điểm liên quan của các bạn môn châu, các bạn xuất ra, thì về trên vẫn sang sập và dẫn tiến các bạn. Cho nên hai chiều, đời và đạo, đời là thể xác chúng ta đã tham dự rồi, còn đạo là về phần hồn chúng ta phải khai mở ra để đi. Mà muốn khai mở ra thì trong nội tâm không còn sự tranh chấp lâu nữa. Phải tìm Nam Mô A Di Đà Phật để tận độ con thai mình. Chúng sanh tất cả đều hòa tiếng, thì lúc đó cái tội của tiền kiếp chúng ta làm thì nó cũng được xóa bỏ. Vì từ tâm của chúng ta động cả thiên đình, và sự thương yêu của chúng ta động cả thiên đình, tất cả những sự thức giác đều dâng cho trời, thấy con đường đi rõ rệt. Cho nên các bạn thấy rõ, con đường đi của chúng ta có đời có đạo, chứ không phải là nói tôi tu đạo rồi tôi bỏ đời. Không, các bạn cần phải ăn, cần phải làm việc. Cho nên cái con đường tu học của chúng ta phải biết trong nội tâm mới tận độ chúng sanh, tận độ vạn linh. Miếng ăn hộp cơm manh áo của các bạn, bạn phải suy nghĩ người nào đã làm cho các bạn. Các bạn có cái áo đang ấm no đây, được có miếng cơm đang ăn đang ấm no đây là ai đã cảm ơn và sự thông minh của chúng sanh đã đóng góp. Mà sự thông minh của chúng sanh đó là ai? Là ai? Ai đã tạo ra sự thông minh? Nếu cái đầu óc của các bạn mình biết dùng làm sao các bạn có sự thông minh? Đầu óc của các bạn được cởi mở và nhân những cái thiên điển ở trên bên trên chiếu cho các bạn mới có sự thông minh đóng góp. Thì nhiều bà nội trợ đâu có học chữ nghĩa gì, tới nhiều món ăn mọi người khen thích khẩu, cái đó là ở giờ đâu. Sự thông minh của người trên đi xuống quá để chúng sanh ăn rồi cảm thức ai làm ra đây, do đâu mà có, phải do bề trên không, do sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ, của trời Phật đã đóng góp cho chúng ta được an hưởng cái mùi vị đó là để khi đến độ tiếng tâm linh. Thì chúng ta phải độ tiếng vạn linh trước mặt chúng ta trong bữa ăn, chúng ta phải trì niệm Nam Mô Di Đà Phật. Để dẫn huynh đệ tử muội chúng ta đồng đi với chúng ta, thăng hoa cởi mở và không nuôi sự ác trực.
Cho nên mọi người biết niệm Phật mà hướng về chư Phật chư tiên mạng ít lắm, nhưng nó luôn luôn nó đỡ nhiều hơn người thường nhiều lắm, may mắn nhiều hơn trong đại cọc tinh, cái đó tự nhiên và hồn nhiên như vậy. Rồi bây giờ các bạn tu niệm Nam Mô Di Đà Phật, tại sao các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật lại nó có giá trị? Và tương lai nó sẽ mở ba thế giới này cho các bạn. Ăn ngủ và thiết. Rất rõ ràng. Các bạn ăn, các bạn ngồi, các bạn niệm Phật. Các bạn soi hồn, các bạn làm pháp luân, các bạn ăn.
các bạn thiền định, nhắm vô mắt lại, các bạn ngủ. Các bạn bài tiết xuất cái điện lân lân rút trên đầu. Cũng là làm ba công chuyện đó. Ở thế gian cũng ba công chuyện đó mà ngược lại thiên đàng cũng ba công chuyện đó. Nó mới có sự tiến hóa. Cho nên cái việc làm của các bạn không ngừng nghỉ chứ đâu có phải hưởng thụ đâu. Một ngày tới tối các bạn đâu có nghỉ đâu. Cái đó là cái căn bản. Ăn, ngủ, bài thiết của căn bản. Về ngủ thì cũng ăn, ngủ, bài thiết để đi lên. Rồi tôi làm sao tôi thấy cái hộp. Ba cái này nó thông. Hướng hạ cũng thông mà hướng thượng cũng thông. Chúng ta là định. Định là đi rồi. Chúng ta định rồi. Chúng ta không có nghiệp tập, không có nghiệp tâm. Ta ngồi ra chúng ta không có lo âu một cái chuyện gì đó. Lúc ta ngồi nhập định là quên tất cả là có đi rồi. Ta ngồi đó rồi tự còn nhớ chuyện này, chuyện kia, chuyện đó làm sao ta đi. Nhưng mà tại sao nhớ vì ba cái đó chưa có thông. Ngồi đó còn chấp tay, chấp mặn cũng không thông. Chấp lời nói không thông. Nhưng mà chúng ta hiểu ba cái này là hiểu với đưa vào hồn xuống học hỏi để tiến hóa từ chuyện tới thông, không ngừng nghỉ. Chứ chúng ta không có được nghĩ đâu. Các bạn này tôi nghĩ, không nghĩ nữa. Làm thiệt. Làm vứt cho đến hơi thở cuối cùng đi sai thế chất này. Cho nên các bạn học cái pháp này là chết trước khi chết. Các bạn biết rằng cái thần thức khỏi bản thể là chết trước khi chết. Còn học lý luận đây là học đến nương ăn ngủ bài tiết của bạn thôi. Trong 3 giờ đó. Khi mà hiểu được cái đó thì thông cảm được cái tham sân si hỉ nộ ai ô dục. Và điều khiển được nó. Và không bị nó lôi cuốn. Mà ba cái này không thông á thì bị cái tham sân si hỉ nộ ai ô dục nó lôi cuốn vậy. Mà những tượng Phật biết khi bạn một tượng quyết định tôi đánh lễ Phật, đến nay tôi đi luôn, tôi không về, chết bỏ, nhưng mà không được, lôi cuốn lại, thế mai mới được. Cái ước vật của các bạn có chút xíu hơn mà ma nó lôi cuốn được lại. Chứ nhiều bạn ngồi nhập định nó sướng lắm, thôi tôi đi luôn rồi. Và ông Tám dẫn tôi đi luôn, ông Tư dẫn tôi đi luôn, đừng có để tôi ở lại. Nhưng mà không, cái nghiệp lực, đó là khi bằng nghiệp lực. Cái nghiệp tâm nó thường kéo ra Phật. Cho nên chúng ta muốn giải nghiệp tâm tức khắc bất cứ một chuyện gì. Các bạn mừng, các bạn thích thì bắt bạn tự mua về nội tâm để quán tâm. Tại sao tôi thích? Ai cho phép bạn thích? Hỏi nó vậy. Tại sao bạn không xây dựng cho bạn mà bạn cứ thích? Cái thích đó là kẹt. Có thôi. Tôi muốn thế này. Tôi muốn cái gì, tôi nghe cái này, tôi chắc, tôi phải luyện. Cái ngoài tai, để ngoài tai. Cái trước mắt, để cái ý trước mắt. Còn cái nội thức của chúng ta, cho chúng ta cứ xây dựng được đâu. Đào nó ra, mở nó ra, để giải cái nghiệp đó. Giải nghiệp tâm mới giải nghiệp đời được. Chứ bạn giải nghiệp đời thì bạn cũng không có giải được nghiệp tâm. Bảo nhà, bảo cửa, bảo vợ, bảo con đi tu nhưng mà tâm nó nhớ. Phải giết toán ngay trong tâm. Lúc chi? Để tương lai ta thành đạo, ta cứu vợ con. Cứu tất cả. Vì ánh sáng trọn lành để chiếu cho tất cả. Mà ánh sáng chúng ta chiếu trọn lành làm sao chúng ta chiếu cho tất cả cửa quyền thành tổ được. Cho nên làm một việc cho một việc thì của một người đại trí. Ý nghĩa rõ rồi, không còn u ơ mê tín và lệ thuộc nữa. Cho nên ngày hôm nay các bạn mới có cái pháp. mở bộ đầu, khai tâm ngũ tạng, định tâm trí của thượng đỉnh. Các bạn xem cho đời mấy ai có mấy ai có được cái pháp. Mà chính các bạn đã thực hành và các bạn nhớ người và cảm thức rằng đúng, tôi bây giờ mới thấy tôi có lỗi. Trước tôi mẹ tôi nói tôi có lỗi, tôi không tin, bây giờ tôi thấy tôi có lỗi. Tôi thấy tôi bất hiếu. Tôi thấy tôi càng ngày càng ngu muội. Từ đó các bạn học ngu đi. Biết được mình ngu, mình mới có tiền. Mình mới gia cân làm việc cho chính mình. Còn không biết mình ngu, không ai chịu gia công làm việc. Cứ bắt đầu làm việc cho người ta mà bỏ mình, thì cái đó là sở trường của thế gian. Nghe cái này tranh chấp, nghe cái kia tranh chấp, nghe cái nọ hơn thua là làm việc cho người ta và bỏ mình. Thì làm sao biết đường đi ở tương lai? Cho nên chúng ta tu là chúng ta phải trở về cái luồng điểm. Cho nên hôm nay chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nó khác hơn những người khác. Những người khác niệm Nam Mô Di Đà Phật nó mong trời Phật độ. Cái này không khó, chúng ta lại đứng trong khoa học thiền đứng. Tìm cái chấn động lực âm thanh với mọi chữ. Nam là sao, Mô là sao, A là sao, Như là sao, Đà là sao, Phật là sao. Như tôi đã dạy từng giải thích cho các bạn. Chấn động lực tức khai mở lực tâm với các bạn. Tối cái lưng xa đó nó sẽ khai mở, thì thức hòa đồng các bạn mở, thì các bạn mới làm đệ tử nhà Phật. Ông Phật là hòa đồng bình đẳng, chứ ông Phật không có chi tích. Thì đệ tử nhà Phật phải có sự hòa đồng bình đẳng với các nơi. Không có được giữa đạo này và đạo nọ. Giữ tâm mà tu thôi. Mọi người giữ có tâm. Và ngày nay chúng ta biết sử dụng cái tâm. Và tâm tâm tâm. Vệ nhãn là tất cả ngũ tạng của chúng ta được khai mở, được quy về tương đồng trật tự, nó mới sống sáng ra thành ra một cái vệ tâm học. Mà ngũ tạng của các bạn động loạn, làm sao các bạn có vệ tâm? Ngũ tạng đã đồng nhất khai triển là cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ ở bên trên. Thì lúc đó nó vệ tâm. Đi lên cao chừng nào mới dừng thấy dưới thấp. Từ ngày nay vệ tinh chiếc xe hơi đang chạy ngoài phố mà các con chết được cái bảng số rồi mà. Nó cao, trời trên cao nó gọi xuống nó thấy. Và các bạn lên tới đỉnh đầu thì từ đỉnh đầu các bạn đi lên nữa thì các bạn thấy cái gì các bạn muốn thấy. Đâu có phải đợi người ta cứu nữa, chính bạn đi thôi. Bạn tư, bạn khai chuyển rồi bạn đi tới. Còn bạn không chịu. Trở tôi là gì? Tôi đổ sự kiến thức, sự sai lầm, sự kiến thấu của chính mình. Từ một hồi nào vừa, mình đã tu tiến, bây giờ nó càng ngày càng yếu dần, đúng là mình lắp lái chặt tử, nó quần bệnh. Khi nó quần bệnh rồi các bạn mặc sức ra đi cao chừng nào thì các bạn thấy nhiều chừng đấy, đâu có vội lo, tôi muốn thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, tôi muốn thấy chuyện gia trang với người này, người kia người nọ để làm gì. Để chúng tôi, chúng ta không học thủ sĩ, chúng ta đi cao lên. Để khai mở tâm trí chúng ta và thấy rõ tiền kiếp của chúng ta tiêu hơn thấy tiền kiếp của chúng ta. Tiền kiếp của ta đã sai lầm rất nhiều và ăn năn sám hối. Sửa đổi tiền kiếp sai lầm thì cái hậu kiếp của chúng ta mới có năng lượng được. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu là nó cái chúng ta này không có bỏ đâu. Các bạn không bao giờ bỏ lại. Mà trở về gương nó thanh điển của các bạn nó càng không bỏ nữa. Không có chi tiết nào mà các bạn bảo hết một nguyên tự đầy đủ nên cái cặp nguyên thử mà muốn lớn không được, muốn nhỏ không được.
Cặp nguyên tin tự trở về cái thành tựu. Nếu chúng ta không thanh tịnh, không nhờ được Chúa mà không nhờ được Phật, cần thiết là sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta phát triển Nam Mô Di Đà Phật và niệm thường niệm Phật vô biệt niệm. Cái ý niệm nó mới tiến được vô cùng. Còn lời không tiến vô cùng, khẩu khai thần khí tán. Mà chúng ta dùng ý niệm thì luồng điển mới tiến vô cùng, thoát tục được. Cho nên phải cố gắng. Càng niệm Phật càng hiểu mình hơn. Niệm cho đến nỗi mà nhắm mắt niệm Phật thấy sâu chuỗi rõ ràng với chúng ta. Chỉ chúng ta, các bạn mới thấy là sự vi diệu của phương pháp khai triển Nam Mô Di Đà. Tự nhiên để thấy và thức. Lúc đó chúng ta không phải là ta là Phật tốt khó. Mọi người có thể thiếu thức cảnh giới về nhà. Cũng như chúng trước kia chúng ta ở Việt Nam. Đọc sách Mỹ thấy hay, đời nào mà tiến tới Mỹ được. Thì quyết tâm không tới Mỹ được. Tới Mỹ rồi, bây giờ chúng ta thấy nghe được cái đạo pháp. Chỉ có một người thanh tịnh, chúng ta mới thấy ta và thấy trời thích. Lúc đó không làm được việc sai trái. Những chuyện hữu ích cho phần cột ta làm, và vô ích cho phần hồn không bao giờ chúng ta làm. Mỗi ngày một chút như vậy, các bạn sẽ đạt tới cái chỗ thanh tịnh và an nhiên tự tại, bình an, chính mình xây dựng trên cái đòi hỏi chính phủ, trên cái đòi hỏi cảnh sát, chính mình xây tự xây dựng như thật sự đóng góp cảnh sát của chính phủ, bất cứ địa phương nào mà chúng ta cư ngụ. Vì con người không phải dễ khó, cái xác này mà giải cho xác này là lần cuối cùng của chúng ta trong cuộc đời. Mà không hiểu, không lo, thì các bạn thấy những cái thiên tai hút một cái này, tan hồn tan xác. Những cơn gió lốc, những trận bão, những núi lửa, đủ chuyện hết. Không biết xảy ra bất cứ lúc nào, chúng ta đang ngồi đây một chút nữa thổi cái thì chúng ta cũng đi luôn. Mà đi không có đường lối đi, khổ thôi. Tăng hồn cảm giác khổ nhất. Muốn trở lại cũng phải chờ một cách hồi sinh, làm trông làm dế, biết bao nhiêu. Tỷ năm mới trở lại được. Cho nên chúng ta biết được cái phần nguy hiểm mà chính chúng ta là người chịu trách nhiệm. Trong cái trạng phẩm là chịu trách nhiệm. Phật hợp một người khổ, thật khổ mới trở về thanh tịnh. Bây giờ chúng ta ở thế gian này xuống không? Tự do này xuống, thật. Chúng ta vẫn khổ. Mang sát phàm là mọi người đều khổ. Tham là dục. Hại, tâm, lẫn thần. Các bạn đã có vợ có chồng hiểu rõ rồi. Tham dục một lần là không có thiền. Hải tâm thân là luồn biển chúng ta đi dâng đi lên thì mới tự cứu được, mà kéo nó xuống là đi ngược dần. Tận thiên giả cầu, nhập thiên giả nhâm, tận nguyên lý luồn biển của trời Phật đi lên thì mới sanh tồn, tôi có khỏi vinh quang mà sanh. Còn lý mà nhập thiên đem xuống là giả nhâm, tiêu, không có thể sống được. Cho nên chúng ta đã có pháp thân thân. Và có sao? Hiểu được phần hồn, cố gắng tư, cho phần hồn bớt lao, phần hồn gia tăng sự sáng suốt. Không ôm cái chuyện bên ngoài là chỗ nào, bên ngoài là thấy xác chúng ta đấy. Nó đậm, thì hồn không có sáng suốt. Nhưng các bạn hướng về âm, hướng về dục, thì ấp các bạn không bao giờ sáng. Nó chỉ bằng thầu ở trong cái giới sân si và không phát triển được, không bao giờ thanh tịnh được. Còn chúng ta cố gắng đêm đêm lo niệm Phật, khai tâm mở trí niệm Phật để mở trí. Chứ không phải niệm Phật là chơi, chúng ta niệm Phật để mở trí. Thì các ngày, từ khi mà các bạn bắt đầu tu, rồi tới 5-6 tháng sau mình bắt, các bạn chịu niệm Phật rồi các bạn thấy cái đầu nó khác. Suy nghĩ khác, thay đổi khác, mình thấy rõ mình tự cứu mình, tự tái lập sự quân bình trong tâm thức, trong khối óc, trí sáng tâm minh, mới là con người mà tất nhiên, biết tin Chúa, tin Phật mà sai xuống thế gian làm bậy không là đâu có được, làm bậy nhất là tự hủy thế sao, quân bình tham dục là tự hủy thế sao, tham của cũng vậy, làm bậy làm bạ, rồi đầy lọa thế sao. Mà hồn không phát triển, mà tham dục không vậy, hại thế sao? Vị trí tâm linh mất, mất sự thanh tịnh của sinh mệnh.
chứ không có xứng đáng làm một người tại thế. Muốn xứng đáng làm một người tại thế, thì muốn về lãnh vực tâm định, thì lúc đó chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu. Cái chuyện tha thứ rất dễ mà thương yêu rất khó. Chúa đại nhân, Phật đại nhân, Kinh Thánh nó nói rõ ràng, Kinh Phật cũng nói rõ ràng. Mà người không chịu đi buồn, không đi buồn cũng không có đi buồn với Chúa, thì chỉ cầu xin Phật, cầu xin Chúa hộ độ. Thế đó là đi không đúng được. Phải tiến qua vững mạnh hướng về thanh định mà đúng. Thay vì đậm loạn, thì các bạn mới thấy cuộc sống hạnh phúc rõ ràng. Khi các bạn hướng về đường Phật, đường Chúa đi, thì các bạn thấy đâu vô sanh bất diệt. Không có bị chết như mà sợ. Nếu mà các bạn hướng về đường tham dục thì cái xác nó hoàn thành lúc đó thôi, qua thời gian nó hết rồi, không làm được cái gì hết. Cái lúc chết thì chỉ có bỏ tay thôi. Cái hồn không sát xuống thì chỉ bỏ tay. Cho nên chúng ta có cơ hội để đi suốt người hay sau đồng nguyên cứu trong thực hành. Thì nó muốn vô gì không phải lý thuyết. Lý thuyết không đi đến đâu. Cho nên chúng ta thực hành chỉ có lo thực hành, không cần hỏi người này người kia nữa. Thì thực hành cho đúng đường tự nhiên, chi sang tâm mình. Vui khai chỉ nguyên lý mà mời người ta học để cho người kế tiếp cộng hưởng. Thì chúng ta không phải làm việc nhỏ đâu. Làm việc lớn đâu có làm việc nhỏ. Chúng ta đã có cái gia đình. Đó là cơ hội. Chúng ta đang vô trường học. Hoàn cảnh là ông sư. Nó thử chúng ta hàng ngày. Chuyện này chúng ta nói cũng hay. Chuyện kia nói ngay. Cặp vợ con nó cặp có bực tức được. Chúng ta cũng chưa dài. Cho nên hoàn cảnh là ông sư nó dạy. Chúng ta từ ly từ tí. Cái gia có sư bực tức. Thì nó thấy rõ hạnh phúc của gia khác. Cái tha thứ và thương yêu lẫn nhau mới ảnh hưởng được. Còn khi tha thứ và thương yêu không có bao giờ ảnh hưởng cho nhau được. Dù trong một giờ cũng được được, không có phát triển. Cho nên các bạn vương may nó có được cái pháp khu trực lưu thông. Khai tâm mở trí mà cứ thực hành. Chính người đã trước, đi trước đã cắm đầu thực hành. Kể cả người phân cùi cũng thực hành, ngày nay cũng hết bệnh phân cùi. Cắm đầu thực hành không biết quen ai. Mình cùi là quen ai. Ai cũng khi mình hết. Cắm đầu cũng giữ ba pháp cho sơ hồ, pháp luân thiền định mà tu. Tu mấy chục năm bệnh cùi cũng tiêu luôn. Cái đó có bằng chứng nhé. Ở Việt Nam người ta đã thành công gỡ qua cho chúng ta. Chúng ta cũng nghe. Và nguyên thú và thực hành. Mà là đúng nghe không thực hành không được. Nghe không thực hành mà đi nói lại với người khác. Chúng ta hại chung thôi. Mình phải thực hành. Và khai được kết quả. Mặt này chúng ta tối tâm. Thực hành cho đúng đắn. Mặt này sáng suốt. Mắt ta mờ, trở sáng. Tâm ta minh. Nhắm mắt thấy ánh sáng. Chúng ta trở mặt vui vô cùng. Còn sức có hạnh phúc mới được cái pháp này. Không đi. Không đi cho thành cùng, không có bao giờ giải quyết được. Thực hành đi, đừng có nghe đầu này, chạy theo nghe đầu nọ, chạy theo. Ý mã tâm điên là cái tâm chúng ta không có. Không có định, ta đi đâu cũng chết, cũng nguy hiểm, không có phát triển. Phương pháp bản nắm trong tay, chỉ chờ ngày thực hành của chúng ta. Cái giày trong bơm bơm lo thực hành. Trung quốc như vậy, anh mới đạt kết quả tốt ở tương lai. Mấy ngày các bạn lên đây, ăn chay là hưởng sự thanh tịnh, cũng thấy cuộc thay đổi trong nội tâm rồi. Nó có yên lặng hơn, nó có bình an hơn. Một số người đông, mấy chục người mà không gây gỗ, là chuyện hiếm có. Chúng ta chỉ tu khép mồm, khép mặt miệng thế gian, mở ấp và tiến tới thiên đàng. Chính chúng ta phải làm việc cần thiết và chúng ta không làm chuyện không cần thiết. Chứ nói chuyện qua lại cũng làm gì đó. Rốt cuộc gây hận thù,
chú ớt cho tâm thức, không có mở được. Kể nói chuyện người này, chứ chuyện này muốn nói người kia, người kia muốn nói người nọ. Tạo thành tinh yến, không có lời làm gì. Một quán cứ trì niệm nó môi như là Phật. Nguyên lý nó sẽ quân bình trong chấn động thanh tịnh, mở trí. Cho nên cứ niệm thét rồi, cứ đi tới chỗ nhớ là môi như là Phật khỏi niệm. Các Phật sẽ an. Sau đó là đi tới chỗ quán thông rồi. Nhớ là nguyên lý là môi như là Phật không niệm. Cái chuyện gì xảy đến thì chúng ta thấy cái hậu quả của nó rồi. Chúng ta đâu có cái cỏ khi sinh hoạt, tâm trí không ổn, thấy hậu quả, trong gia đình vợ chồng hậu quả cũng thấy thương yêu, không cãi làm gì hết. Mình phải lấy cái tình âu yếm đối xử nhau, đối đãi tốt như lúc bạn học, nhớ như lúc yêu nhau, đâu có gây gỗ. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. Nhưng mà sống chung mình là vợ nói chồng không nghe, mà chồng nói vợ cũng không nghe, cái gì lạ nghe. Tại ai? Tại chúng ta. Nó quân bình. Bây giờ chúng ta niệm Phật cho nó quân bình trở lại. Thì ông muốn niệm Phật, bà cũng niệm Phật cho gia đình yên đó. Thấy rõ hành động sai trái của chính mình, nguyện sửa. Tiếp tục niệm thì nó sẽ sửa. Nguyên chức niệm như vậy thì những tâm hư tập sâu nó sẽ rời đi lúc nào các bạn biết khi mà các bạn nhắm mắt thấy bộ đạo sáng thì quên hết tất cả những chuyện đạo. Lúc đó các bạn nhớ người đời ôm sát làm không mở ốc là người ngu. Các bạn dám nói như vậy, mở ốc các bạn thấy sáng rồi, các bạn buông bỏ tất cả những chuyện tranh chấp của gia cao. Thì gia căn đem lại hòa khí. Khi gia căn có hòa khí thì tài vỡ, không có lo đói. Khi xây dựng đóng góp cho nhau, mỗi người một phần, thì gia đình sẽ tốt. Rồi lan rộng cái xã hội sẽ tốt. Mà chúng ta cung thiết, chúng ta mới ảnh hưởng được những người kế tiếp. Nếu không cung thiết không bao giờ ảnh hưởng được. Khi các bạn niệm Phật đầy đủ, các bạn xuống bếp nấu ăn đến giờ. Thấy rõ món ăn như từ đâu đến, sắc cộng rau như từ đâu đến, ở trong cái bình lực hoa hoa xanh xanh của vũ trụ quang. Chúng ta thấy, sung sướng phục vụ. Cho nên người có thiền, cảm thức điều này nấu đồ ăn, món ăn cho người thiền ăn phải mặn, khả năng cảm thức thức, đổi được món ăn tốt. Và thăm nhẹ, rụng trang yên ổn. Không do cái từ trường của người tham thiện, tâm gốc. Nên các bạn đến đây ăn uống, thấy người nhà. Rồi về đời ăn nói khó chút. Nhưng mà chúng ta phải nhớ cái kỷ niệm đó. Và về thực hiện, tu người của chúng ta cũng người. Nó ảnh hưởng người kế tiếp, phục vụ người kế tiếp. Nhìn mặt trời phục vụ chúng sanh. Đâu có bỏ ai. Tại sao chúng ta có tâm, không khai sáng tâm ta để phục vụ tất cả mọi người. Ngày hôm nay các bạn không Nam Mô Di Đà Phật để khai sáng tâm thức của các bạn. Nhưng họ mới phục vụ, thì không có sự gây gỗ và có sự đóng góp xây dựng cho ra. Tình thương và đạo đức. Hiện tại mặt đất đã chiếu chiếu tình thương và đạo đức. Nó tạo khí giới xuyên ống càng ngày càng giết nhiều hơn. Không có ngày nào không giết người. Tại vì đi trật hướng. Cái khối tình thương và đạo đức. Khí giới đó chúng ta phải biết thương mình chứ. Niệm Phật là biết thương mình. Niệm Phật là biết thương cha mẹ. Làm cho mình quân bình là cha mẹ vui. Làm cho mình quân bình sẽ giúp đỡ xã hội. Trợ Phật chân tâm của chúng ta. Trời Phật chỉ cái chính tâm với trời Phật không có ngược lại đi làm gì cho chúng ta. Cho nên nhiều người tin Chúa, tin Phật mà không tin được, không tạo loạn mà thôi. Bây giờ chúng ta cương quyết lập cho sự quân bình trong nội thức của chúng ta, thì chúng ta mới thật sự tin Phật và tin Chúa.
hành trình sáng suốt, dấn thân hành chuyển tâm thức, cảm thức được phần xác là phụ thuộc của hồn, gom gọn hình thành một tiểu thiên địa tại thế, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nước, lửa, gió, đất, tứ giả hợp thành, hưởng ứng tình trời mà tiến thân. Hồn là chủ chánh, trách nhiệm dẫn tiến vạn năng trong cơ thể vượt qua sự lèo lái tinh vi của trời đất, lần lần tự cảm thông vị trí và nhiệm vụ của chính mình. Tự có sẽ trở về không, hồn mới dứt khoát tự quay trở về với thiền quốc, không còn lưu luyến cảnh trần tục loạn dâm nữa, hướng về thanh tịnh mà khai triển hành trình sáng suốt. Hồn vía phân minh, nhiệm vụ rõ ràng, sống để học hỏi, sống để dấn thân khai triển tâm linh sẵn có của chính mình. Tình tiền duyên nghiệp giả ảo, tự cảm minh, hành trình tự đạt trong sáng suốt, hiểu được hậu quả của mọi sự việc, nhiệt độ của tâm thức lại được gia tăng. Cảm mến nguyên lý của đạo màu mà tu, chẳng còn loạn động mê tín dị đoan, trực diện với mọi trở ngại tự quán thông mà giải quyết, tự vui trong hành trình tiến hóa khó khổ vô can, hành chuyển tâm thức là chánh, gánh chịu mọi hậu quả mà trải nghiệm, trí tâm dũng mãnh là sáng, cảm nhận sự quy nhất của trời đất, có tan có tụ và thăng hoa tiến hóa trong cõi vô cùng. Hồn vía tương hội quy luật của trời đất, thực chất khai triển trong chiều sâu thực hành. Tâm đạo sẽ mở rộng, lượng từ bi sẽ phát triển và đem lại sự an vui hòa hợp với trời đất. Tâm thức chẳng còn biên giới, dấn thân độ đời bằng chân ngôn và thực chất. Sự trong sáng tràn ngập trong tâm thức, hướng về con đường xây dựng và xây dựng, quý yêu trời Phật trong hành trình tiến giải, mãi mãi không phai nhạt. Điểm tâm tràn ngập hòa hợp với trung tâm xung lực của càn khôn vũ trụ, dụng ý chuyển tinh lành khắp nơi nơi.
Thầy nó nói tới trở về với thanh tịnh. Hôm nay thì thầy nói thế nào là trở về với thanh tịnh và làm sao với thanh tịnh.
Cho nên muốn trở về thanh tịnh, trước hết chúng ta phải đặt cái nền tảng giai đoạn đầu là thực hiện tha thứ và thương yêu. Càng tha thứ và thương yêu thì chúng ta thấy cái lỗi của chúng ta. Mà càng thấy cái lỗi của chúng ta, thấy cái tánh hư tật xấu của chúng ta mới lật ngược nó mà sửa lại nó tốt. Thì tự nhiên, nó lui về thanh tịnh. Thanh tịnh là nó nhịn nhục. Khi nó biết tha thứ và thương yêu cũng như là con người một ông thợ mà sửa tivi mà ông ngồi đó, thấy bực quá nghe nó hư đủ thứ hết, ông ngồi đó mà ông động loạn theo cái máy đâu có được. Ông phải thanh tịnh hơn cái máy. Ông phải nhìn nó. Ông phải thương yêu nó. Ông thấy cái cấu trúc này hay, trí khôn loài người rất có giá trị. Chế ra cái radio như thế này mà nó nghẹt chỗ này, tôi phải kiên nhẫn sửa nó. Học ở trường một chuyện, nhưng mà cái tấm kiên nhẫn nó đi gia tăng những cái sáng suốt khác hơn. Khi mà ông nhìn một hồi rồi, ông sửa có một chút là xong. Cho nên cái thanh tịnh là cứu vãn tình trạng rạn nứt của gia đình, trong tâm thức từ tới bề ngoài.
Trong khi ngồi thăm thì chúng ta phương pháp đơn giản nào nhất để cho tâm thanh tịnh. Tâm tại sao không thanh tịnh? Là nó dứt trượt nhưng mà không thanh tịnh. Và khứ trượt lưu thanh là nó mới đi tới chỗ tịnh được. Phải khứ trượt một thời gian rồi nó mới lưu thanh thì lúc đó nó mới tịnh. Thanh hòa thanh là định như cái gì đâu. Người ở thế gian người ta đi làm du đi rồi thì cũng là đi làm. Mà ta đi rồi du đi mệt quá tôi bỏ, tôi đi học. Tôi làm bác sĩ. Tôi thấy tập thiện nhẹ hơn tôi lên trên. Nó thanh hòa thanh rồi. Rồi khi nó đậu bác sĩ rồi nó vô mấy ông bác sĩ rồi, có gì, nó đâu có như tôi, có gì đâu. Bởi vì người đời, ông cô đi ra nói cho bác sĩ, ông sợ lắm, đời cha là ông học được. Nhưng mà khi mà ông học được rồi, không có gì, cho nên cái chế độ này nó có những người thấy người ta làm cô đi, ngày mai họ dám đi học bác sĩ. Thì cái tu mình cũng vậy, khi mà mình tu dốc lòng tu sửa tiếng, là một ngày nào mình cũng đi tới chỗ cái định giới đó. Là nói được rờ, được má, được thấy được, được thành được. Thì con người không có thua ai hết, cái ác của người vô cùng không thua ai hết. Chứ bây giờ xem máy bay, tàu lặn làm gì cũng chế được hết. Bây giờ nó tính chế nhà ở trên trời, chứ không thèm ở dưới này nữa. Nếu mà chế nhà lên trên trời, lên đỉnh ở, đem bắt học lên đỉnh ở. Ác của người là vô cùng. Mà mình biết được cái tâm tâm thanh tịnh, sáng suốt, từ bi lực vô cùng thì mình mới có cơ hội thoát khỏi đi về trời mình được. Không có bị lệ thuộc nữa. Nó khoa học mà. Diễn hình cũng khoa học, vật chất cũng khoa học, phát triển tới vô cùng.
Thưa thầy, con muốn hỏi là giữa cái thanh tịnh với lại từ bi, cái nào nó tới có từ bi rồi có thanh tịnh hay là có thanh tịnh rồi có từ bi?
Cái thanh tịnh thôi chứ. Muốn thật sự từ bi là phải có thanh tịnh. Khi mà anh có thanh tịnh rồi anh mới quan sát cái điều đó, anh thấy rõ ràng, anh phải giúp và phải làm. Còn thiếu thanh tịnh nên mình nói rằng tôi từ bi không có, nó không bao giờ có thanh tịnh, có từ bi.
Thầy đặt câu hỏi về vấn đề thanh tịnh, không biết đó là rất khó. Một khi mà mình có nhiều sự buồn phiền đó, thì khó tìm lại sự thanh tịnh lắm. Con cũng ráng nhưng mà con thấy khó. Nhưng mà vừa rồi đó, trong kỳ đại hội đó, con có dịp đi xuống dưới thiền viện Đức Giang tu thiền đó, thì con có nếm được một phần nào cái sự thanh tịnh. Mà con không biết là nếu mà con muốn tìm lại được sự thanh tịnh đó, con có nên đi xuống với thiền viện gian nhiều hơn hay không?
Nãy giờ là đem nó về thanh tịnh đó. Vì cho nó thấy hai mặt, giá trị của hai mặt. Thấy một mặt là không bao giờ thanh tịnh. Thấy hai mặt thì mới là thanh tịnh. Vì nó căn bản của nó là cái tánh hờn mát, giận hờn, chịu ngọt, chịu người ta vuốt ve, không chịu người ta kích bác. Cái tánh đó tạo cơ hội tự lượng gặp với mình. Nhưng mở ra để thấy hai chiều thì không có cái gì quan trọng hết. Đó là thanh tịnh. Thấy không có cái gì quan trọng đều là thanh tịnh. Mà cho cái gì quan trọng ngủ không được. Nhớ cái đó hoài, rồi giận hoài, rồi cái óc nó tối tăm luôn. Có nhiều chuyện nghĩ không ra. Tại cái tánh mà nó đạt, nó phá cái tánh, nó lật ngược cái tánh nó đi là nó giải quyết được. Khi nghĩ vậy, nó muốn vậy, lật ngược nó lại, hết. Ví dụ nó nói, tôi giận, tôi mới đang giận, tôi giận thằng Bảo, nhưng nó lật ngược, không được giận, thì tâm này nó tức kia. Lật ngược được rồi, nhẹ xình. Phải lật ngược. Phải lật ngược mới sửa được cái máy. Cái này cũng như là cái thiên cơ. Mà sửa rồi, nó nhẹ. Tính nó giận người ta lâu lắm. Lật ngược nó lại thì nó vui. Phải vui. Thay vì giận. Tính nó là một bà già xưa. Không phải người văn minh bây giờ. Sửa lại nghe lời tôi sửa lại. Cái nó thành người mới. Vui.
Vậy muốn mà được vui, được thanh tịnh. Có phải nên tịnh khẩu mà
tịnh khẩu phải Phật. Lấy cái chấn động cho nó quân bình. Khi chấn động nó quân bình, người ta nói ra mình hiểu liền. Hiểu hai mặt mình mới trả lời được. Như bây giờ nó nói chuyện, tại sao tôi trả lời được? Tôi được quân bình. Nó chưa quân bình, nó phải hỏi. Nhìn nó biết nó rồi. Cho nó một triệu câu hỏi cũng gì trả lời được hết.
Thanh tịnh và sáng suốt. Bây giờ đó là cái từ vô vi là để cho những người thiệt nghe. Mà khi các bạn chơi hồn Pháp Luân Thiền định là các bạn đã thực hiện thanh tịnh và sáng suốt. Trong cái sự công phu từ từ nó đi tới. Trong cái chơi hồn Pháp Luân Thiền định là người có thiền mới vô vi mới được. Còn người thường mà lấy lý luận để cho nó thanh tịnh và cho nó sáng suốt khó lắm. Không có cách nào. Bởi vì khi nó về trong gia đình toàn là sự phức tạp. Nó đâu có biết niệm Phật. Người tu vô vi nó lấy cái niệm Phật thay thế sự động loạn. Thì nó sẽ thanh tịnh và sáng suốt. Hiểu chỗ đó không? Thanh tịnh và sáng suốt ở chỗ. Cho nên đối cái danh từ đó là để cho người tu người vô vi nghe. Mà nếu người thường họ nghe họ không hiểu được. Họ làm không được. Bây giờ bước về nhà là chuyện động loạn rồi. Đi ra xã hội là chuyện động loạn rồi. Sự hiểu biết của họ là đi tìm động loạn mà thôi. Không có tìm thanh. Làm sao họ đi tới được. Mà người công phu ở đây á, soi hồn là đóng, trước đóng. Nó đi tới gì? Làm pháp luân ta đứng yên nhưng mà hít vô trước đóng đi tới. Thấy rõ à. Rồi từ cái tỉnh đó mà nó thanh điển nó xuất phát ra thì hòa cảm thì một sáng suốt. Con người sáng suốt luôn luôn hòa cảm chứ không có sự chiến đấu hay là kỳ thị. Nha, kỳ bằng hòa cảm. Hòa cảm là người sáng suốt. Nhưng mà phải có những cái phương pháp đó mới dẫn tới được. Còn nếu không thì dẫn tới.
Phương pháp là cách nào lui về thanh tịnh?
Lui về thanh tịnh là tất cả những cái gì trong nội tâm, nội tạng mình kể ăn uống, mình cũng thấy rõ là mình tới đây học hỏi qua sự kích động và phản động thì mình mới có cơ hội lui về thanh tịnh. Có kích động và phản động là nó đưa chúng ta trở về thanh tịnh. Thì nhìn nhục là mặt nó bừng sáng, đẹp trời, mắt sáng, mắt từ bi nó lận lại. Như cuộc sống tôi là đường quận 8 cũng cấm vậy, tôi sống với cái gì? Cà phê cũng cấm mà đường cũng cấm. Bởi vì ông Tám đã tìm ra, ông Tám từ trong cà phê với đường mà ra, bởi vì ông Tám bỏ, ông Tám được thay mặt. Rồi ông Tám muốn còn đi cũng được nhà thanh tịnh. Dương gian đẹp trai lên. Thấy không? Mắt nó bừng sáng từ tự nhiên. Cái ánh sáng từ bi mình có, mình cứ lấy cái chuyện đời chê lấp lên rồi làm sao có ánh sáng từ bi. Tu lâu mà không có phát quang, không có phát quang lên. Ăn uống cũng quan trọng, lắng hấp. Thế gia mình, nhiều người thành lập nước canh, ham ngọt. Ta kêu chế 6 muỗng siro, chế 12 muỗng uống cho ngọt. Sạch tay, móng chân đen như khi châu. Rồi tại sao ta thành lập càng ngày càng đen? Tại tôi ăn đường nhiều quá. Tay đen như khi châu. Rồi bớt đường hết, trắng lại. Có chứng minh đàng hoàng. Tinh tu thì ăn vừa ấm bụng thôi, không cần no lắm. No lắm là hậu quả cho ruột phải gánh vác rất nhiều. Và khi gánh vác rất nhiều mà tiêu hóa không kịp thì nó ủ thành men. Men nó tạo chất chua ở trong cơ thể. Nhìn cái lưỡi mình đóng trắng là cái chất chua nó sanh ra đủ thứ bệnh. Mình phải cẩn thận vấn đề. Nhiều người nói tôi ăn chay chắc chắn được đi theo Phật, không phải vậy đâu. Ăn mất trật tự thì không có bao giờ theo được Phật. Phật đâu có ăn nhiều vậy. Người thế gian ăn nhiều. Tại sao Phật không ăn nhiều? Ông cần nhẹ thay vì nặng. Ông ăn ít mà ông khỏe mạnh. Còn mình ăn nhiều mà bệnh hoạn, tại sao? Ăn no ngủ kỹ bệnh hoạn. Còn Phật ngồi dưới gốc cây mà ông thành Phật. Là ông nhớ ông ăn ít, ông không có phương tiện như mình, ông mới thăng hoa. Cho nên, gần đây vô vi đã tìm ra, phải giải bỏ tất cả những trần trượt trong cơ tạng này. Thì mặt mình sẽ sáng, tâm sẽ an. Mình thấy rõ hành động quá khứ mình không tốt. Mình phải ăn năn hối cải và bắt đầu từ rầy trở đi phải đàng hoàng hơn xưa, phải biết thương yêu mình. Muốn thương yêu mình phải sống thật trật tự tự nhiên và hồn nhiên, không nên mê loạn. Mê ăn cũng là mê rồi, thích ăn cái này thích ăn cái kia làm thuộc gì mê, không có tỉnh. Ăn mà hiểu được hậu quả của mọi món ăn thì người tỉnh không phải người mê.
Dứt khoát là để cứu phần hồn. Phần hồn lãnh đạo của tiểu thiên địa này, làm chủ tiểu thiên địa này, chứ không phải cái tiểu thiên địa này lãnh đạo phần hồn. Đừng có đi ngược lại mặt hồ. Phần hồn sự sáng suốt đóng góp cho cái tiểu thiên địa này, bảo vệ cái tiểu thiên địa này, cho cái tiểu thiên địa này không có bảo vệ được cho phần hồn. Hãy nhớ đó. Cho nên nói kỳ này là kỳ chót, không tu không trở về thanh tịnh với chính mình, uổng lắm. Hồn vía không tương hội, tan rã, còn khổ hơn cái nghiệp cái trần gian của chúng ta mà, khổ nhiều lắm. Nói địa ngục người ta không biết, mà phân tích cho kỹ người ta thấy địa ngục rõ ràng, càng ngày càng đi xuống địa ngục, lo tiền tình duyên nghiệp nguồn điển chỉ có đi xuống thôi, vợ chồng ân ái chỉ tiêu hao thôi. Hôn tâm và tiêu hao thôi, mà thích người thế gian thích. Một lần như vậy là tiêu hao và hôn tâm. Thì nhục nhã vô cùng, chúng ta hiểu được, không phải làm cái đó, sẽ làm cái chất giác sai chuyển tâm thức, cứu độ cùng sanh. Điều đó là điều cần thiết, và không làm những điều không cần thiết, dứt khoát là vậy. Không làm những điều không cần thiết nữa, phải làm những điều cần thiết, thì lúc đó, chúng ta mới tiến về lãnh vực thanh tịnh và sáng suốt được. Lúc đó con sẽ tràn đầy từ bi và cứu độ con của con, cũng như vợ con, không sao. Một giai đoạn ngắn thôi, nó trở về thanh tịnh, và lúc đó chúng ta thấy nhiệm vụ làm việc ở trần gian này. Bằng sự thanh tịnh, chứ không bằng lý thuyết nữa, tự nhiên nó hình thành trong sự thanh tịnh.
Là làm sao thanh tịnh được? Nhiều người gia đình bị tan nát, vì không hiểu lấy chính mình thì gia đình đương nhiên phải bị tan nát. Thanh tịnh mới hiểu được mình. Là làm sao thanh tịnh được? Phải giải nó mới thanh tịnh, mà giữ là không bao thanh tịnh. Người đời thấy tiền là quan trọng, giữ tiền, kiếm tiền, dành tiền, ăn cướp tiền của thiên hạ, người đó là động nhất, không có giấc ngủ ngon. Khổ suốt kiếp mà không phát triển về tâm linh được, rất rõ ràng. Cho nên người tu vô vi dứt khoát, không lâm vào trận tình tiền duyên nghiệp nữa, thức tâm trở về với sự thanh tịnh mới tiến tới chân giác được. Tu sửa nó mới thanh tịnh, khi thanh tịnh rồi, thông suốt mọi việc. Từ nhỏ đến lớn chưa học nhưng mà hiểu. Nó hiểu là nhờ cái gì? Nhờ sự thanh tịnh. Sự thanh tịnh là sự sáng suốt, giải mở và dẫn tiến. Tại sao chúng ta phải tu thiền cho nhiều vậy? Tu thiền để giải mở tới thanh tịnh, tự tu. Càng thanh tịnh là càng giữ mình được thanh sạch. Thiếu thanh tịnh, tự động bóng tối sẽ ám ảnh, sẽ che lấp quyền bí trong nội thức. Cho nên nhiều người tới giai đoạn đó rồi bị phỉnh, muốn mạnh hơn người khác, muốn hay hơn người khác, học mua, muốn làm vua, làm minh vương, nhưng mà ngu làm sao làm minh vương được, không biết được mình làm sao làm minh vương, không hiểu chính mình làm sao lãnh đạo người khác, cũng là một khối ngu mà thôi. Cho nên dốc lòng tu thanh tịnh, hướng thanh tịnh truyền như vậy. Còn viết ở trên mặt đất, cần chúng ta phục vụ mà thôi. Không có địa vị, không có hơn thua, chỉ có tâm lành ban chiếu cho mọi nơi mọi giới, cùng hành cùng tiến, mới đem lại sự bình an cho chúng. Nhiều người mới tu chút nói, ô cơ trời chuyển, bây giờ tôi phải làm này, làm kia, làm nọ để tôi làm minh vương. Tôi làm ông vua, mà ông vua để làm gì? Người ta từ ông vua phải đi tu, mà mình tu rồi trở lại làm ông vua làm đi ngược đường. Người đời có cái óc khôn ngoan, họ xét, họ hiểu, họ không có ngu dại đâu.